Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thảo luận cho ý kiến và các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Trao đổi với ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được triển khai tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay ngày 9 tháng 12 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự hội nghị còn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Hội nghị được kết nối với 200 điểm cầu với trên 5.000 đại biểu trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Phương Thanh phản ánh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương, kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện kết luận số 21 và quyết định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, kết luận số 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, đó là lãnh đạo chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Đối với quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung nhấn mạnh và trả lời 3 câu hỏi. Thứ nhất, vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và ra nghị quyết về vấn đề này? Thứ hai là những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Và các cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết hội nghị Trung ương 4? Biến nghị quyết thành hiện thực sinh động.
Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, bằng đường lối cách mạng đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước, bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ đảng viên, bằng một tổ chức đoàn kết thống nhất chặt chẽ vững chắc, bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Trên thực tế, từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, và nhờ thế mà chúng ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20. Chỉ tính trong thời kỳ đổi mới gần đây, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thách thức và đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Tổng Bí thư đã nêu bật 4 điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn cả trong xây dựng hệ thống chính trị, không chỉ đối với đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng mà còn mở rộng ra cả với cán bộ công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng hệ thống chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Thứ hai là mục tiêu được xác định lần này là cao hơn, sát hợp hơn với tình hình mới. Thứ ba là bổ sung, làm rõ đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ biện pháp trong thời gian tới. Và thứ tư là bổ sung hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống lãng phí tiêu cực. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, đồng chí nhấn mạnh một trong số yêu cầu là thống nhất cao về ý chí quyết tâm, thấy đầy đủ ý chí và trách nhiệm của mình để thực hiện kết luận và quy định.
Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì, phải gương mẫu tự giác làm trước. Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, không phải chờ đợi gì cả. Căn cứ vào nghị quyết kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình. Cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất.
Một lần nữa khẳng định những nội dung trình hội nghị cán bộ toàn quốc hôm nay là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và các nghị quyết, quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 8 tháng 12, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia bảo đảm chủ quyền trên không gian mạng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các địa phương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trì hội thảo. Dự tại điểm cầu tỉnh ủy Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh ủy, lãnh đạo công an tỉnh, các phòng ban chuyên môn của công an tỉnh.
Tại hội thảo, các đại biểu nghe đại diện các bộ ngành trung ương và các tỉnh báo cáo tham luận về thực trạng hoạt động của các cơ quan tổ chức có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ở nước ta trong những năm qua, những kết quả, kinh nghiệm cũng như hạn chế bất cập và nguyên nhân của những hạn chế bất cập trong hoạt động này, những yêu cầu mới đặt ra về quản lý, bảo vệ lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và các văn kiện khác của Đảng, yêu cầu định hướng và các giải pháp tổng thể, giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ vững chắc và hiệu quả chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc là chủ trương chiến lược nhất quán của Đảng và nhà nước ta trong mọi thời kỳ. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, với tinh thần khoa học, dân chủ, trách nhiệm, hội thảo sẽ góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, những yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới, được đề cập trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý thính giả, trong kỳ họp thứ tư, Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận kỹ lưỡng các nội dung báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Điểm đáng chú ý trong phương thức tổ chức kỳ họp lần này là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ số, giảm thời gian nghe báo cáo, tờ trình tại hội trường, tăng thời gian để đại biểu Hội đồng dân tỉnh tự nghiên cứu, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử. Với tinh thần trách nhiệm dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp lần này. Theo đó, cơ bản các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng và chất lượng của các văn bản được trình. Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng thời nhận định Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện những kết quả đạt được, nhất là dưới những tác động nặng nề của dịch COVID-19. Vai trò của chính quyền các cấp trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và trong công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện theo đúng tinh thần của chính phủ là thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Một số ý kiến cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh và các ngành chuyên môn làm rõ khả năng hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2022 bởi dự báo ảnh hưởng từ dịch COVID-19 là vẫn hết sức nặng nề. Đối với các nội dung chuyên đề, thực hiện đổi mới hình thức thảo luận, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong tiếp cận các vấn đề được bàn thảo, căn cứ các văn bản và hình ảnh giải trình của các ngành chuyên môn. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần làm rõ kết quả thực hiện các đề án, chương trình trong giai đoạn trước, căn cứ nguồn kinh phí và tính khả thi trong triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề nghị điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của địa phương. Ngày mai, mùng 10 tháng 12, các đại biểu làm việc tại hội trường tiến hành giải trình chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các dự thảo nghị quyết. Thông tin chi tiết các phiên làm việc sẽ tiếp tục được phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Mời quý khán giả quan tâm đón nghe.
Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Thái Nguyên phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 20. Trao đổi với ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được tiêm cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh. Sôi động thị trường xe ô tô sau khi giảm lệ phí trước bạ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phân bổ vaccine đợt 20 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tổng số vaccine được phân bổ đợt này là 230.400 liều, trong đó 140.400 liều vaccine Pfizer, 90.000 liều vaccine Abdala. Số vaccine Pfizer sẽ được sử dụng để tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer từ 3 đến 4 tuần. Còn 90.000 liều vaccine Abdala sẽ tiêm mũi 1 cho người từ 19 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong ngày hôm nay, Thái Nguyên ghi nhận thêm 28 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 1 ca trong cộng đồng. Số F1 phát hiện mới trong ngày là 353 trường hợp, F2 là 207 trường hợp. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 896 ca mắc COVID-19, trong đó 887 ca trong cộng đồng và khu cách ly. Số F1 hiện đang cách ly là 755 trường hợp. Về công tác tiêm chủng, tính đến nay toàn tỉnh đã có trên 85% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19. Số trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 là 24.045 em.
Thưa quý thính giả, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi đang được đồng loạt tổ chức tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. Người dân rất quan tâm tới việc có hay không sử dụng lô vaccine được thay đổi hạn sử dụng cho chiến dịch tiêm và thực tế của việc gia hạn vaccine như thế nào. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Phương Thảo đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, thưa ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được rất nhiều những phản hồi và ý kiến của người dân liên quan tới vấn đề gia hạn vaccine. Vậy ông có thể cung cấp thêm những thông tin cho khán giả của truyền hình Thái Nguyên về vấn đề này?
Cái vaccine Pfizer được tổ chức FDA là cái cơ quan về kiểm soát thực phẩm và dược phẩm của Mỹ. Kiểm duyệt rất chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu sản xuất, kể cả từ các cái hãng sản xuất cho đến các cơ quan kiểm duyệt cũng rất dè dặt và thận trọng khi đưa ra các hướng dẫn sử dụng. Và một trong những cái sự dè dặt đó chính là cái việc là quy định cái thời gian, cái hạn sử dụng của vaccine này là trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Tuy nhiên thì trong suốt cả một cái năm 2021 áp dụng sử dụng cái vaccine này rộng rãi trên nhiều nước trên thế giới. Đồng thời người ta cũng lưu những cái lô vaccine đầu tiên được sản xuất ở tại công ty để nghiên cứu tiếp. Thì người ta đánh giá lại thì thấy rằng cái sự ổn định của vaccine sau 9 tháng là hoàn toàn là không có sự thay đổi. Đồng thời là cái khả năng gây miễn dịch của vaccine cũng vẫn được giữ nguyên được cái bản chất lúc ban đầu. Do vậy thì hãng Pfizer đã đề xuất với FDA là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ để xin thay đổi cái hạn sử dụng của vaccine. Và cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới là chấp thuận cho việc thay đổi hạn sử dụng từ 6 tháng thành 9 tháng. Cái việc là nói là gia hạn cho lô vaccine thì hoàn toàn là chưa đúng với cái bản chất của vấn đề. Mà chúng ta phải hiểu rằng là thay đổi hạn sử dụng của vaccine phòng COVID-19 do Pfizer sản xuất, nó được áp dụng trên tất cả các cái lô vaccine phòng COVID-19 mà Pfizer đã sản xuất từ trước đến nay. Và sau này cũng như vậy. Nó không phải là bản chất. Nếu chúng ta dùng từ gia hạn thì có nghĩa là cái vaccine này hết hạn rồi, sau đó được gia hạn thêm một thời gian nữa thì nó mới gọi là gia hạn. Tôi nhắc lại đó là thay đổi hạn sử dụng của vaccine phòng COVID-19 do Pfizer sản xuất từ 6 tháng thành 9 tháng.
Vâng, thưa ông, là trong 2 ngày vừa qua thì chúng tôi được biết là ngành y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc giám sát chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi. Vậy thì thông qua giám sát, ông có những cái đánh giá cụ thể như thế nào ạ?
Riêng đối với Thái Nguyên thì tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và ngành y tế cũng đã tham mưu sẽ không sử dụng cái lô vaccine mà có cái hạn sử dụng cũ là cuối tháng 11 và cái được thay đổi cái hạn sử dụng là đến tháng 2 năm 2022 đó. Chúng ta không sử dụng cái lô vaccine đó để tiêm cho cái trẻ em trong lứa tuổi từ 12 đến dưới 18, mà chúng ta sử dụng một cái lô vaccine hoàn toàn mới có hạn sử dụng đến tháng 6 năm 2022 để thực hiện tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi này. Qua 2 cái ngày triển khai tiêm là ngày mùng 7 và ngày mùng 8 thì tính đến thời điểm này cũng đã có hơn 20.000 trẻ được tiêm cái vaccine Pfizer. Và cái kết quả của công tác giám sát thì chúng tôi thấy rằng là hơn 20.000 trẻ này thì được thống kê đến hiện nay là có 24 trường hợp là có các phản ứng nhẹ thông thường đối với vaccine đã được ghi nhận. Tất cả các trường hợp này thì ngay sau đó đã được xử trí và hoàn toàn ổn định.
Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Anh với những chia sẻ của ông.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, đêm và sáng trời rét.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Ngày 8 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyển đổi số và hướng dẫn đưa sản phẩm của các hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử. Tham gia hội nghị có đại diện 20 hợp tác xã trong tỉnh. Các đại biểu được nghe giới thiệu về sàn thương mại điện tử vosò.vn, hướng dẫn và thực hành cách thức truy cập, niêm yết, quảng bá sản phẩm, phương pháp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, thực hành bán hàng trực tuyến trên Facebook và Fanpage, đồng thời giải đáp thắc mắc, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quy trình giao hàng, nhận hàng, cách tính chi phí vận chuyển. Hội nghị nhằm góp phần giúp các đơn vị hợp tác xã, công ty và doanh nghiệp thành viên hợp tác xã tiếp cận, khai thác lợi thế từ các sàn thương mại điện tử, thay đổi phương thức kinh doanh phù hợp với bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Qua đó không chỉ giúp các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp, thành viên mở rộng thị trường, phát triển ổn định, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số của tỉnh.
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên vừa có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại huyện Phú Bình. Theo báo cáo của huyện Phú Bình, vào đầu tháng 4 năm 2021, trên đàn châu bò đã xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục. Tại 15 xã thị trấn xuất hiện dịch, đã có 378 con châu bò mắc bệnh buộc phải tiêu hủy với trọng lượng trên 28,8 tấn. Bằng nhiều biện pháp, đến ngày 10 tháng 7, huyện Phú Bình đã công bố hết dịch viêm da nổi cục. Về công tác tiêm phòng, trong năm 2021, huyện Phú Bình đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu tiêm phòng đối với 7 loại vaccine được nhà nước hỗ trợ, có chỉ tiêu còn đạt trên 300%. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban dân huyện đã xử phạt 2 vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y, buộc tiêu hủy 8,6 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ thịt, nộp ngân sách nhà nước 14 triệu đồng. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của Ban chỉ đạo huyện Phú Bình. Để kiểm soát hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đoàn công tác đề nghị đội ngũ thú y cơ sở phải sâu sát địa bàn, sớm nắm diễn biến của dịch bệnh để dập dịch ngay từ ban đầu, tăng cường tuyên truyền đến nhân dân nâng cao việc chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi.
Sáng nay, mùng 9 tháng 12, Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp trong công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2015-2020 giữa Hội chữ thập đỏ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã được tổ chức. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2020, các đơn vị đã tổ chức được trên 750 lớp tập huấn nghiệp vụ chữ thập đỏ, gần 700 hội thi thao diễn trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ thanh thiếu niên chữ thập đỏ, tổ chức 310 đợt hiến máu tình nguyện cho thanh niên tham gia. Từ các phong trào tương thân tương ái, vì đàn em thân yêu, đã có trên 28.000 lượt các em thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Tổng trị giá trong công tác phối hợp thực hiện các hoạt động nhân đạo là gần 28 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có trên 400 hội chữ thập đỏ trong trường học với gần 150.000 thanh thiếu niên tham gia. Hội nghị cũng đánh giá những ưu điểm hạn chế của hoạt động thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học thời gian qua, đồng thời xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Cũng tại hội nghị đã có 100 tập thể và 131 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học được khen thưởng.
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng 3 ngôi đình chùa là các di tích lịch sử cấp tỉnh. Theo đó, trong năm 2020, huyện Phú Bình có 3 di tích lịch sử cấp tỉnh được tu bổ tôn tạo, gồm đình Phi Long ở xã Tân Đức, đình Úc Kỳ và chùa Túc Duyên tại xã Úc Kỳ. Tổng mức đầu tư cho 3 công trình trên là gần 6,8 tỷ đồng, được đầu tư bằng 50% nguồn vốn ngân sách nhà nước và 50% nguồn vốn xã hội hóa. Hầu hết các công trình được tu bổ tôn tạo bằng cách hạ giải toàn bộ hạng mục đã xuống cấp, xây dựng trên nền cũ với lối kiến trúc truyền thống. Tại buổi bàn giao, qua đánh giá của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công, các công trình trên được thi công đảm bảo tiến độ và yếu tố kỹ, mỹ thuật. Các công trình được hoàn thành góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa tại địa phương và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.
Thưa quý vị thính giả, cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm ô tô tăng cao. Đặc biệt dịp cuối năm, việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được xem là cú hích với thị trường vốn ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Tại đại lý ô tô Hyundai Thái Nguyên, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 10, bình quân mỗi tháng đơn vị bán được gần 100 xe các loại. Tuy nhiên từ tháng 11 đến nay, từ khi bắt đầu có thông tin đến thời điểm chính phủ ban hành Nghị định số 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, bình quân mỗi tháng đại lý có khoảng từ 130 đến 150 hợp đồng mua xe được ký kết và gần 130 xe được bàn giao cho khách hàng. Ông Phạm Chí Công, trưởng phòng kinh doanh đại lý Hyundai Thái Nguyên cho biết.
Đây là lần thứ hai chính phủ hỗ trợ cho người dân cũng như các nhà sản xuất ô tô lắp ráp trong nước trong năm vừa rồi vì Hyundai Thái Nguyên cũng như là Hyundai Thành Công đã có những cái chính sách hỗ trợ cho người dân trước khi cái thời điểm mà chính phủ đã hỗ trợ cái lệ phí trước bạ này. Bây giờ khách hàng mua xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ nữa, có thể giảm giá lên gần đến 100 triệu đồng.
Thị trường ô tô trở nên sôi động ở tất cả các hãng xe. Theo nhiều khách hàng và đại lý, đối với việc được giảm 50% phí trước bạ đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước, lượng khách hàng liên hệ để xác thực, tham khảo giá xe và mua xe thời điểm này tăng gần gấp đôi bình thường. Anh Dương Văn Định, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ khi đi mua xe.
Mình tìm hiểu thì cái hãng này và cái bản Elantra 2021 này là niêm yết là 580 triệu. Mà giai đoạn này thì giảm 60 triệu, giảm thuế là 50% trước bạ. Cho nên là cũng đỡ được một khoản tiền kha khá. Cho nên là mình quyết định chọn xe vào thời điểm này.
Ông Dương Văn Luận, giám đốc kinh doanh Kia Mazda Thái Nguyên cho biết về chương trình ưu đãi.
Hiện tại chúng tôi là vẫn tiếp tục ưu đãi, chương trình ưu đãi cho khách hàng Kia và Mazda thì lên tới là từ 50 đến 80 triệu đồng. Sang tháng 12 này sau khi có giảm thuế, vẫn tiếp tục là kích cầu khách hàng để làm sao mà khi mà khách hàng vừa được hưởng ưu đãi kép từ việc giảm thuế của nhà nước, vừa hãng vừa hỗ trợ cho khách hàng một cái tỷ lệ mà tương đương với phần thuế khách hàng được giảm để từ đó kích cầu nhu cầu của khách hàng mua xe đến giai đoạn cuối năm.
Việc hỗ trợ phí trước bạ cho người mua xe cũng khiến số lượng người dân đến làm các thủ tục nộp lệ phí trước bạ mới tăng đột biến tại các điểm thu. Trước tình hình trên, để giảm thời gian làm thủ tục, tránh ùn tắc và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành thuế đã chủ động tăng cường công tác hỗ trợ công tác tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký nộp thuế trước bạ ô tô. Bà Vũ Thúy Hằng, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng là đến sớm hơn và cũng về muộn hơn. Mình làm sao vừa thuận lợi cho dân, vừa tạo điều kiện và vừa cũng phải làm nhanh các thủ tục cho người dân thuận lợi trong quá trình nộp thuế.
Việc hỗ trợ phí trước bạ cho người mua xe sẽ là cú hích giúp thị trường ô tô dịp cuối năm cán đích với kết quả khả quan, góp phần phục hồi nền kinh tế.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ, phía nam 18 đến 20 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Riêng miền Đông có nơi 19 đến 21 độ.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất: Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập viên Dương Duyên, phát thanh viên Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.